các tường lũy của thành đô chỉ kiên cố vì không xây trên đất nhưng xây trên đá tảng, là Chúa Giêsu Kitô diệu hiền, con một Cha. Bên trong thành đô được chiếu soi bởi một ánh sáng không chút bóng tối tăm, bởi vì mẹ của nữ hoàng này là Đức Ái Thần Linh. Đồ trang hoàng của thành đô là lòng trắc ẩn và tình thương xót, vì người ta đã trục xuất ác vương là sự giàu có, vốn làm thành đô nhiễm uế bởi những tội ác của nó. Các công dân của vương quốc đều lương thiện, sẵn sàng giúp đỡ nhau với tình huynh đệ. Người ta cũng thấy ở đó đức kiên nhẫn, sự khôn ngoan nắm giữ và cai quản thành đô bằng một tài trí đầy cảnh giác. Linh hồn kết hôn với đức nghèo khó diệu hiền này và làm chủ tất cả mọi kho tàng, bao lâu sự trung thành không đổ vỡ. Vô phúc cho linh hồn nếu sự ước ao của cải thế gian dẫn nó đến sự chết. Nó sẽ mất hết các tài sản này, sẽ bị đuổi ra khỏi thành đô và sống trong cảnh cơ cực. Nhưng bao lâu nó trung thành với bạn trăm năm của mình, nó được chung hưởng các kho báu này trong hạnh phúc bấy lâu. Để đánh giá sự tuyệt hảo của đức khó nghèo, cần phải có ánh sáng đức tin. Người hiền thê sẽ mặc áo tinh truyền cho phu quân của mình, tắm rửa phu quân khỏi lòng dính bén tiền của, vốn là cội rễ của mọi tính xấu. Bà cách ly ông khỏi những bầu bạn xấu, chỉ cho ông những bạn bè tốt. Bà cũng chữa trị tính trì trệ lười biếng bằng cách vớt ông ra khỏi những lo âu thế gian và của cải vật chất. Bà tránh cho phu quân mình khỏi sự cay đắng và dành cho ông sự an vui. Bà bấm những gai nhọn đi để chỉ còn lại những bông hồng xinh đẹp. Đức khó nghèo thanh tẩy và ngăn ngừa linh hồn khỏi tính hư hỏng của tình yêu hỗn loạn. Sở liệu cho linh hồn biết dùng thức ăn là các nhân đức, món ăn hợp vị nhất của nó. Bà cho ông hai hiền muội để lo dọn dẹp trong nhà được sạch sẽ. Đó là sự chê ghét và lòng quý mến. Sự chê ghét các nết xấu và tính dục sẽ lau chùi linh hồn sạch mọi dơ bẩn, còn lòng quý mến các nhân đức sẽ xếp đặt mọi sự cho ngăn nắp, chấm dứt những dây rứt nghi nan, xua đuổi mọi sợ hãi nô lệ và mang lại an bình với niềm kính sợ thánh thiện. Kể từ khi gắn bó với đức nghèo, linh hồn có đủ mọi nhân đức, ân sủng, cùng niềm vui và an ủi nó có thể ước ao. Đó là gia sản của nó khi cưới đức nghèo làm bạn trăm năm. Nó không sợ có thù địch, vì không còn ai gây chiến với nó. Nó không sợ đói, không sợ mất mùa, vì nó tin tưởng nơi Cha là đấng toàn năng, và vì nó cậy trông vào sự quan phòng của Cha, luôn quan tâm đến những kẻ phó thác vào Cha. Có bao giờ người ta thấy một tôi tớ Cha, phu quân của đức khó nghèo, phải chết đói đâu? Thật, không bao giờ. Nhưng đã có những người rất giàu có mà chết trong cảnh nghèo cùng cực, vì chúng đã không đặt tin tưởng vào Cha, nhưng ở các kho tàng của chúng. Cha luôn quan tâm đến những người nghèo vốn trong cậy Cha. Cha hằng lo liệu đủ nhu cầu cho họ, như người Cha tốt lành và yêu thương. Họ hoan hỷ và đầy lòng phó thác chạy đến Cha với ánh sáng đức tin. Họ biết rằng từ ngày đầu tiên cho đến ngày sau hết của thế giới, sự quan phòng của Cha đã, đang và sẽ lo lắng mọi sự cho họ, về các sự trần thế cũng như về đàn thiên liêng, như Cha đã nói với con. Đôi khi Cha để họ gặp gian khổ là để bảo họ tiến lên trong niềm cậy và niềm tin, cũng để cho họ có dịp lập công phúc. Nhưng không bao giờ Cha bỏ quên việc trợ giúp họ khi phải cầu cứu. Trong mọi hoàn cảnh, họ đã cảm nghiệm sự quan phòng của Cha, cũng như đã từng được hưởng nếm sữa ngọt ngào của tình yêu thần linh. Họ không sợ sự cay đắng của giờ chết, vì họ đã chết đối với bản thân và đối với của cải thế gian. họ trung thành gắn bó với hiền thê của mình là đức khó nghèo. Họ say sưa yêu mến thánh ý cha, chỉ sống theo ý muốn của cha. Họ sẵn sàng chịu đựng giá rét, trần truồng, đói khát, những lời chế nhạo, những sỉ nhục, kể cả cái chết, vì họ muốn được hiến mạng sống vì cha là đấng ban sự sống, cùng ước ao đổ máu ra vì yêu mến Chúa Kitô. Con hãy nhìn xem những người nghèo của cha, hãy nhìn xem các tông đồ của cha và những chứng nhân tử đạo hiển vinh: Phêrô, Phaolô, Stefano, Lorenzo. Trong khi chịu cực hình, Lorenzo tưởng mình không nằm trên giường sắt nung đỏ như lửa, nhưng trên giường nệm đầy bông hoa thơm tho và chịu mát. Đã bình tĩnh nói với người lý hình rằng: phía này chín rồi, hãy lật sang phía kia mà ăn. Ngọn lửa nồng cháy của đức ái thần linh đang nung nấu linh hồn người anh dũng, đã ngăn cản không cho cảm thấy thứ lửa thế gian đang thiêu đốt thân xác mình. Còn Stefano, những hòn đá được coi là những bông hồng dành cho ông. Nguyên nhân nào làm ông nghĩ như vậy? Đó là tình yêu khiến ông đã lấy đức khó nghèo làm bạn trăm năm của mình. Ông đã từ bỏ thế gian vì danh dự và vinh quang của cha để cưới lấy đức khó nghèo. Trong ánh sáng đức tin, với một sự cậy trông vững vàng và đức vâng phục, chư vị đó đã tuân hành các lời truyền và các lời khuyên của đấng chân lý diệu hiền trong hành động và trong tinh thần, như cha đã nói với con. Họ chỉ ước ao chết, họ không muốn sống, không phải vì chán đời hay trốn tránh trách nhiệm và khổ cực, nhưng để được kết hợp với cha là cùng đích của họ. Tại sao họ không sợ chết, điều mà tự nhiên ai cũng sợ? Bởi vì đức khó nghèo, hiền thê của họ đã mang lại cho họ sự an tâm bằng cách giải thoát họ khỏi quyến luyến thân xác và của cải thế gian. Là người sống nhân đức, được ánh sáng siêu nhiên cứu tỏa, được tình yêu thần linh làm động lực, họ thoát khỏi mọi quyến luyến thể xác và của cải thế gian. Họ dày đạp dưới chân tất cả những thứ đó. Con người đã đạt tới tình trạng này, làm sao còn buồn phiền vì phải chết? Trong khi họ ước ao lìa bỏ sự sống trần gian, coi đó là một gánh nặng, và ngày càng nặng thêm khi phải sống lâu. Người đó làm sao còn nuối tiếc của cải thế gian khi họ đã chê bỏ chúng? Không có lạ chi khi người ta không quý mến vật gì thì người ta không buồn nếu phải mất vật đó. Và nếu người ta ghét vật đó, người ta sẽ vui khi xa lìa nó. Như vậy, nhìn về bất cứ phía nào, con chỉ thấy nơi họ sự bằng an, thư thái và an lành. Ngược lại, nơi những kẻ tham lam có nhiều tài sản và nắm giữ những tiền của bất hảo, con sẽ thấy một sự sầu muộn, lòng trí rã rời, mặc dù chúng không để lộ ra bên ngoài. Ai có thể tin anh Lazaro ở trong tình trạng cùng khổ nhất, còn người giàu có vô phúc kia ở trong niềm vui và an bình? Sự thể không phải như vậy. Người giàu có ấy đã phải sầu khổ trong cảnh dư dật hơn là Lazaro đang đau đớn vì phong cùi. Nơi Lazaro, ý riêng đã chết rồi, anh ấy sống trong cha, là đấng an ủi và nâng đỡ anh trong mọi đau khổ. Trái lại, nơi người giàu có kia, ý riêng của y còn đấy, nay trở thành cực hình cho y. Khi Lazaro bị xua đuổi bởi người ta, nhất là bởi người phú hộ ích kỷ, anh không có ai giúp lau rửa các thương tích và cứu giúp cho anh, thì sự quan phòng của cha đã sai một con vật không có lý trí đến liếm các mụn nhọt cho anh. Khi cả hai kết liễu cuộc đời, ánh sáng đức tin cho thấy Lazaro ở trong vinh quang, còn tên phú hộ thì chịu cực hình trong địa ngục. Thật vậy, Những người giàu có bị câu xé bởi ưu phiền, còn những người nghèo yêu dấu của cha thì tràn đầy niềm vui thánh thiện. Cha đặt họ bên cạnh trái tim cha, cha nuôi dưỡng họ bằng sữa của niềm an ủi, vì họ đã từ bỏ mọi sự vì lòng yêu mến cha. Cha ban mình cho họ cách trọn vẹn. Chúa Thánh Thần như người mẹ hiền lo liệu cho hồn xác của họ. Bất cứ họ ở đâu, cha còn sai những thú vật đến phục vụ họ nếu cần. Khi một ẩn sĩ đau yếu, cha liệu cho nó một vị ẩn sĩ khác đến thăm và săn sóc. Con biết đã nhiều lần cha gọi con ra khỏi căn phòng nhỏ hẹp của con, trái với thói quen, để cứu giúp những người đau yếu. Chính bản thân con đã cảm nghiệm sự quan phòng của cha. Khi không có tạo vật nào chăm sóc cho con, cha là đấng tạo thành con, có bỏ quên con không? Không, không bao giờ cha bỏ quên những người kể trong cha. Ơn quan phòng của cha luôn là sự bảo đảm cho họ. Chẳng hạn, tại sao một người giàu có dư thừa chăm lo cho thân xác mình, ăn mặc sang trọng, lại luôn luôn đau ốm, còn người khác yêu mến cha, ôm lấy đứa khó nghèo làm bạn đời, chỉ ăn mặc vừa đủ thì lại sống khỏe mạnh vui tươi? Xem ra không có gì có thể làm hại được người đó. Thân thể người đó chống lại được mọi sự xảy ra, thích nghi với nóng, với lạnh, và dùng những món ăn đơn giản nhất. Tại sao có sự đảo ngược này, nếu chẳng phải do sự quan phòng của cha đã muốn cứu gỡ con người ra khỏi sự chiều chuộng chăm sóc thái quá cho thân xác mình, cùng dẫn đưa nó tới chỗ từ bỏ mọi sự? Con rất yêu dấu của cha. Con hãy nhìn xem những người nghèo bạn hữu của cha đang sống trong sự bình an và vui tươi biết chừng nào. Câu 152 tóm lược những gì đã nói về sự quan phòng của Thiên Chúa. Cha đã cho con một ý tưởng tuy không đầy đủ lắm về sự quan phòng của cha đối với vật thụ tạo, dù chúng ở bất cứ trong tình trạng nào. Cha đã tỏ cho con thấy từ lúc cha sáng tạo trên thế giới thứ nhất và thế giới thứ hai, cha đã tạo thành con người theo hình ảnh cha và giống cha. Cha đã không ngừng can thiệp bằng sự quan phòng của cha. Những gì cha đã làm, cha vẫn đang làm và sẽ làm mãi tới ngày sau hết, để lo liệu cho ơn cứu độ của các con, bởi vì cha muốn thánh hóa các con. Tất cả những gì xảy ra cho các con đều được an bài theo cùng đích này. Đó là những gì kẻ sống theo thế gian, tức con người tội lỗi, không nhìn thấy, bởi vì chúng thiếu ánh sáng. Và vì chúng không nhìn thấy nên chúng vấp phạm vì cha, như cha đã nói với con. Dù vậy, cha nhẫn nại chịu đựng chúng. Cha chờ đợi chúng cho tới cùng, và từ đây đến đó cha không ngừng lo liệu mọi nhu cầu cho chúng. Cha lo liệu cho chúng là những kẻ tội lỗi cũng như cho những người công chính, trong những sự trần thế cũng như những ơn thiêng liêng. Cha đã nói mấy lời về sự bất toàn của tiền tài, vốn dẫn đưa những kẻ có của cải đến sự bất hạnh, nếu chúng ham mê quá độ. Cha đã nói với con về sự huyền diệu của đức nghèo, nó mang đầy dẫy của cải đến cho ai lấy nhân đức này làm bạn đời. Nhân đức này có bạn thân và hiền muội là sự khiêm hạ, mà cha đã trình bày cho con nghe khi cha nói về đức vân phục. Cha đã tỏ cho con thấy nhân đức này rất đẹp lòng cha, và được sự quan phòng của cha chăm lo cách âu yếm. Tất cả những gì cha đã nói để ca tụng nhân đức đáng quý trọng này, và ca tụng đức tin là nhân đức dẫn đưa linh hồn tới bậc cao siêu đó, là có ý giúp con gia tăng niềm cậy trong và không ngừng tới gõ cửa lòng thương xót của cha. Con hãy vững tin rằng cha sẽ thỏa mãn ước nguyện của con và của tôi tới cha, là những người chịu biết bao đau khổ cho đến chết. Con hãy can đảm và hãy vui mừng trong cha, vì cha là đấng bảo vệ con và an ủi con trong mọi sự. Con thấy cha đã đáp lời con xin nói về sự quan phòng của cha. Con thấy cha cung cấp mọi sự cho các vật thụ tạo của cha như thế nào. Và con biết cha không bao giờ từ chối những ước nguyện thánh thiện của con. Câu 153. Sau khi ca ngợi và cảm tạ Thiên Chúa, linh hồn này đã xin Ngài nói về đức vâng phục. Khi đó linh hồn này say sưa yêu mến đức khó nghèo tự nguyện và thánh thiện, thấy mình nở lòng nở dạ trong sự vĩ đại cao cả và vĩnh cửu của Thiên Chúa, thấy mình được biến đổi trong vực thẳm của sự khoan phòng vô cùng và bao la. Tuy vẫn ở trong thân xác, nó cảm như đã lìa bỏ thân xác vì được thiêu đốt và hoan hỷ trong lửa đức ái thần linh. Nó để mắt trí tuệ nhìn thẳng vào uy linh cao cả của Thiên Chúa. Nó thưa với Chúa Cha hằng hữu và cao cả rằng: Ôi Cha hằng hữu, ôi vực thẳm của đức ái, ôi sự khoan dung vĩnh cửu, ôi niềm cậy trông làm nơi ẩn náu của các tội nhân, ôi đức khôn ngoan khôn dò, ôi sự thiện hằng hữu và vô cùng. Chúa cần đến vật thụ tạo của Ngài sao? Vâng, con thấy hình như thế, bởi vì cha cư xử với chúng như thể cha không thể sống nếu không có chúng, mà cha lại là sự sống, làm cho mọi loài được sống. Bởi không có cha thì không có gì sống được. Sao cha say mê tạo vật của cha đến thế? Tại sao có tình yêu say mê đến như vậy đối với công trình sáng tạo của cha? Tất cả mọi sự ưng ý của cha đều dành cho chúng. Cha chỉ thấy vui sướng với chúng, và ơn cứu độ chúng là niềm say sưa của cha. Thế mà nó bỏ trốn cha, nhưng cha đuổi theo nó. Nó xa cha lại tìm nó. Cha còn cách nào để gần nó hơn là mặc lấy bản tính nhân loại của nó? Con phải nói gì đây? Con như đứa ngọng, chỉ nói a a, vì con không biết nói gì hơn, vì lưỡi con không thể nói lên tâm tình của linh hồn đang vô cùng ước ao cha. Con muốn lặp lại lời của Thánh Phaolô: lưỡi không thể nói, tai không thể nghe, mắt không thể xem thấy, và trái tim không thể nghĩ tưởng những gì tôi đã nhìn thấy. Con đã thấy gì? Con đã thấy những mầu nhiệm cao siêu của Thiên Chúa. Và con sẽ nói gì? Những tâm tình thô sơ có thể làm gì ở đây? Con chỉ nói rằng linh hồn con đã được nếm và đã nhìn thấy vực thẳm của ơn quan phòng cao cả và vĩnh cửu. Bây giờ lạy Chúa là Cha hằng hữu, con cảm tạ Cha vì lòng nhân hậu bao la Cha đã tỏ ra với con là kẻ khốn nạn đáng thương, không xứng đáng các ân huệ của Cha. Nhưng vì con biết Cha không từ chối những niềm ước ao thánh thiện, và đấng chân lý tối cao không hề lừa dối ai, cho nên con mong ước Cha sẽ nói cho con nghe về nhân đức vâng phục và về sự diệu kỳ của nhân đức này, như Cha đã hứa với con, để giúp con say mê nó và để con không bao giờ xa lìa nó. Do lòng nhân hậu vô cùng của Cha, xin Cha vui lòng dạy con biết sự trọn hảo của đức vâng phục. Con sẽ gặp được nhân đức này ở đâu? Những gì có thể làm con mất nhân đức này? Con lấy dấu nào mà nhận biết con có hay không có nhân đức kỳ diệu này?